Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 1. Người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Hôm nay chúng ta ở khu vực này là lần thứ 3 khởi giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Ngay trong 10 năm về trước, chúng ta đã ở rất nhiều quốc gia, khu vực trên toàn thế giới đem bộ kinh này giảng qua rất nhiều lần. Tính sơ qua, lần giảng này cũng là lần thứ 10. Mỗi lần giảng giải, nếu như các vị nghe qua từ băng ghi âm, so sánh thử xem, bạn sẽ phát hiện ra đều không giống nhau. Lần này vì sao lại nghĩ đến phải giảng lại bộ kinh này? Do gần đây mở quyển kinh này ra, có rất nhiều khải thị mới lạ, như đại đức xưa thường nói, cảnh giới tu tập mỗi năm không như nhau. Phải đem những chỗ ngộ mới này, những tâm đắc này nêu ra để cùng chia sẻ với các đồng tu. Khởi giảng lần này, chúng ta đem trọng điểm đặt ở nơi hành chứng. Các đồng tu có thể nói đều là lão tu, hôm nay đến tham gia nghe giảng đều không phải là sơ học, đều là lão tu, đều biết mỗi một bộ kinh đều có giáo, lý, hành, quả bốn bộ phận này. Trong nhà Phật cũng gọi là giáo kinh, lý kinh, hành kinh, quả kinh. Văn tự của bộ kinh này là thuộc về giáo. Lý luận đạo lý trong văn tự đã miêu thuật, đó là lý. Ngoài ra còn dạy chúng ta làm thế nào để tu học, làm thế nào đem kinh luận, lý luận của nó, phương pháp của nó thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Đây gọi là hành kinh. Chúng ta tu hành có được cảnh giới rồi, đem cảnh giới của chính mình đối chiếu lại với kinh này xem, ấn chứng lại xem. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sanh, cho đến rất nhiều cách làm bình thường đối với người, với vật, với việc. Xem thử xem những gì trong kinh điển đã dạy chúng ta có giống hay không. Đó gọi là chứng. Cho nên trong kinh có giáo, lý, hành, quả. Chúng ta học tập có tính, giải, hành, chứng. Năm xưa khi chúng ta giới thiệu bộ kinh này, mục tiêu nghiêng nặng về tính, giải. Hy vọng các vị đồng tu sau khi nghe rồi có thể sanh khởi tính tâm, có thể lý giải nghĩa thú trong kinh điển. Còn lần này chúng ta đem trung tâm dời qua hành chứng, chúng ta học bộ kinh này, mỗi một chữ trong bộ kinh này, mỗi một câu, làm thế nào áp dụng ngay trong đời sống của chúng ta, thực tiễn ngay trong công việc thường ngày, trong qua lại đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật. Học tập như vậy sẽ rất có ý nghĩa, rất là có lợi ích. Cho nên lần này giảng nói với các vị cùng với ngày trước có một vài chỗ không giống nhau, thuộc về giáo lý bộ phận này, chúng ta có thể tỉnh lược nó đi. Chuyên môn nghiên cứu hành pháp, giáo lý phía trước đã nói qua rất nhiều lần, có băng thu âm, có đĩa ghi hình, cũng có giảng nghĩa lưu thông, các vị đều có thể lấy làm tham khảo. Cho nên cái hội này của chúng ta hôm nay sẽ tỉnh lược đi phần huyền nghĩa. Bạn xem, trong giảng nghĩa có 4 cuốn lớn, huyền nghĩa đã chiếm hết một quyển, hết 1/4. Hôm nay chúng ta trực tiếp đi vào kinh văn, khởi giảng từ kinh văn. Thế nhưng giảng kinh văn, đề mục thì không thể tỉnh lược, vẫn là phải xem đề mục trước. Đề mục của quyển kinh này, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ là đem bổn dịch đời Tống cùng bổn dịch đời Hán hợp hai bổn này lại, chân thật là không chê vào đâu được, hội tập được rất là hoàn mỹ, đem ý nghĩa của 12 loại bản dịch kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ viên mãn hàm nhiếp ở trong đó. Không chỉ riêng 12 loại bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ, thực tế ra mà nói, tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm đều không rời khỏi đề kinh này. Đề kinh chẳng khác gì cương lĩnh, đều bao hàm ở trong cương lĩnh này. Thế Tôn nói pháp là như vậy. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, vì tất cả chúng sanh nói ra vô lượng vô biên pháp môn, cũng không rời khỏi cái đề kinh này. Đề kinh chân thật là tổng cương lĩnh của Phật Pháp đại viên mãn. Chúng ta từ trong đề kinh này xây dựng tính tâm, từ trong tựa đề này mà thể hội tính giải hành chứng viên mãn. Đề kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, chúng ta chỉ để dễ dàng giới thiệu, đem đó phân làm 8 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là chữ Phật. Phật là dịch âm từ tiếng Phạn Ấn Độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào triều nhà Hán, thông qua tiếp đãi của quốc gia, làm cuộc phiên dịch quy mô lớn. Công tác phiên dịch thực tế mà nói là rất gian nan. Văn tự của Trung Quốc vào thời đó có thể nói là không nhiều, có rất nhiều ý nghĩa trong kinh điển mà trong văn tự Trung Quốc chúng ta không có. Thế là bất đắc dĩ phải tạo chữ. Vì để phiên dịch kinh Phật nên đã tạo ra rất nhiều chữ mới. Cái chữ Phật này chính là ngay lúc đó tạo ra. Vào thời xưa không có chữ này. Phật là người, Cho nên bên cạnh cái chữ này thêm vào một nhân đứng, âm là Phật. Cho nên liền dùng cái chữ Phật này, đó là tạo thành một chữ mới. Phật giáo về trước, khi chưa đến Trung Quốc, không có cái chữ này, đó là văn tự mới tạo. Chúng ta đọc cái chữ này đã đọc thành chữ Phật. Thực tế mà nói là lược xưng của Phật Đà Gia. Người Trung Quốc thích đơn giản, cho nên đem cái âm đuôi của nó tỉnh lược đi, chỉ riêng gọi một chữ Phật. Ý nghĩa của nó là giác ngộ, đó là mọi người đều biết. Bên trong bao hàm tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, bao hàm ba cái ý này. Ba cái ý này rất là sâu, rất là rộng. Chúng ta học Phật chính là phải học giác ngộ. Giác thì không mê. Giác mà không mê, con người này liền thành Phật. Chúng ta học Phật cũng đã học được không ít năm. Tôi từ học Phật đến hiện tại, tôi là 26 tuổi bắt đầu học Phật, tiếp xúc được Phật Pháp, năm nay hơn 70 tuổi rồi. Có giác ngộ hay không vậy? Không thể nói không có. Có chỉ là chút ít thôi. Hay nói cách khác, đối với thế gian cùng xuất thế gian Pháp, không quá mê hoặc. Không mê chính là không bị nó xoay chuyển. Lời nói này giảng giải thế nào vậy? Người thông thường, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, sẽ khởi tâm động niệm, sẽ sanh tham sân si mạng. Khi xem thấy đẹp, dễ nhìn, nghe được thích nghe, thì nhìn nhiều một chút, đó chính là mê. Thì mê rồi. Người giác ngộ thì đẹp hay không đẹp đều như nhau. Tâm thanh tịnh là bình đẳng. Vì sao đều là giống như nhau? Thành thật mà nói, phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Đẹp mắt là hư vọng, không đẹp mắt vẫn là hư vọng. Cho nên nó là bình đẳng. Tâm sẽ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Đó chính là giác ngộ. Cho nên người học Phật chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải phản tỉnh, phải kiểm điểm chính mình chân thật có giác ngộ hay không. Rốt cuộc giác ngộ đến mức độ nào? Chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc trong cảnh giới sáu trần để trắc nghiệm chính mình. Rốt cuộc thì có công phu hay không? Nếu như nghe người khác tán thán thì sanh tâm hoan hỷ, nghe người khác hủy báng trong lòng liền khó chịu, thì không thể được. Vẫn là một phàm phu thôi, vẫn là phải sanh tử luân hồi trong sáu cõi. Như vậy sao được chứ? Công phu chính ở tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không luận là thế pháp là Phật pháp, đều có thể giữ được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, như như bất động. Vậy mới gọi là học Phật. Đồng tu học Phật chúng ta vào cửa Phật, bài khóa đầu tiên chính là tiếp xúc tam quy y. Tam quy y chúng ta giảng rất rõ ràng, rất tường tận. Bạn rốt cuộc có quy hay không? Quy chính là quay về, quay đầu. Bạn rốt cuộc có quay đầu hay không? Bạn có nương tựa hay không? Nếu như là quy y trên hình thức, là một nghi thức, trên thực tế không có quay đầu, vẫn là không nương tựa. Quy y như vậy là giả, không phải là thật, hữu danh vô thực. Quy y Phật chính là giác mà không mê. Quy y Pháp là chánh mà không tà. Quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Ba điều này chúng ta có làm được hay không? Ba điều này đều là ở trên đề kinh, có thể thấy được viên mãn của đề kinh này. Sau khi tự giác mới có thể giác tha. Giác tha thực tế mà nói cũng là việc tương đối không dễ dàng gì. Vậy chúng ta muốn hỏi, vì sao phải giác tha vậy? Chính ta chăm chỉ tu hành, tôi không đi giác tha. Giác tha chính là giáo hóa chúng sanh, độ người. Tôi độ chính mình thì tốt rồi, tôi hà tất phải đi độ người chứ? Đợi khi tôi thành Phật rồi mới đi độ chúng sanh, có được không? Xin nói với các vị, nếu như bạn có ý niệm này, thì tôi xin thành thật nói với bạn, bạn không thể thành được Phật. Vì sao không thể thành được Phật? Tự giác phá phiền não chướng, giác tha phá sở tri chướng. Bạn phá phiền não chướng rồi, bạn thành được chánh giác. Cái cảnh giới đó chính là địa vị của A-la-hán, Bích Chi Phật. Ở trong viên giáo gọi là Bồ-Tát thức tính vị. Viên giáo là thức tính trở xuống. Ở trong biệt giáo gọi là Bồ-Tát Tam Hiền, chưa đăng địa. Đây chính là nói, nếu bạn không phát tâm giúp đỡ người khác, bạn không thể phá được sở tri chướng. Cho nên, nếu muốn thành Phật, nhất định phải phát tâm tự độ độ người. Toàn tâm, toàn lực giúp đỡ người khác học Phật. Chúng ta biết được bao nhiêu thì giúp người khác bấy nhiêu, quyết định không bỏng pháp. Công đức lợi ích này liền được thù thắng, gọi là công đức lợi ích. Chính là vừa rồi đã nói phá hai chướng. Sau khi phá hai chướng rồi, vì bạn là Bồ Tát thật, không phải là Bồ Tát giả, là Bồ Tát thật, là Pháp Thân Đại Sĩ mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Vì sao vậy? Bạn đã siêu diệt 10 pháp giới. Không những siêu diệt 6 cõi, siêu diệt cả 10 pháp giới, bạn đã chứng được pháp giới nhất chân. Hay nói cách khác, bạn trải qua đời sống của Pháp Thân Đại Sĩ, pháp giới nhất chân. Vì làm sao giống nhau được? Thế nhưng vẫn không đạt đến được cảnh giới cao nhất, vẫn phải không ngừng tự độ độ người. Cần phải đem vô minh phá hết. Vô minh chính là vọng tưởng, đoạn được trong sạch vắng lặng, vì bạn liền giác mãn rồi. Cái mãn này chính là ý nghĩa của viên mãn, là vô minh vọng tưởng đoạn được trong sạch vắng lặng. Đó gọi là mãn. Thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Cái chữ Phật ở chỗ này chính là chỉ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực đã chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Vì thì kinh này là do Ngài nói. Chỉ có quả Phật cứu cánh viên mãn mới có năng lực tuyên dương đại pháp cứu cánh viên mãn cho chúng ta. Chúng ta đọc bộ kinh này thì liền có thể lý giải sâu sắc. Bộ kinh này không những Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà là mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai không một vị Phật nào mà không nói pháp môn này, không một vị Phật nào không tán thán Tịnh Độ. Cho nên chỗ này chữ Phật thuyết cùng thông thường trong kinh điển để Phật thuyết là không như nhau. Trong các kinh khác để Phật thuyết chính là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chỗ này để Phật thuyết là tất cả chư Phật Như Lai thấy đều nói bộ kinh này. Cảnh giới này thì không thể nghĩ bàn. Cho nên ý nghĩa của chữ Phật này thì đặc biệt vô cùng sâu rộng. Chữ thứ hai là thuyết. Thuyết chính là thuyết pháp. Thời xưa thuyết cùng chữ duyệt của hỷ duyệt là một chữ. Thế nhưng khi đọc thì là hai âm. Bạn xem chúng ta đọc luận ngữ. Luận ngữ là sách xưa. Trong luận ngữ học là thứ nhất. Khi vừa mở đầu, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Cái chữ duyệt này trên thực tế nó là thuyết. Nó là chữ thuyết. Ở chỗ này phải đọc là duyệt. Ý nghĩa là duyệt của hỷ duyệt. Hay nói cách khác, người ưa thích thì ngài mới nói, không thích thì không nói. Ưa thích mới nói. Phật là vì lấy độ chúng sanh làm bản nguyện, xem thấy chúng sanh căn cơ chín mùi, có thể tiếp nhận pháp môn này rất là hoan hỷ. Hoan hỷ không gì bằng. Trong tình hình này, chúng ta bình lặng mà suy nghĩ thì có thể lý giải Phật muốn giúp đỡ tất cả chúng sanh. Giúp đỡ tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, đều có thể thành cứu cánh viên mãn Phật. Mà trên thực tế, tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Thành Phật ý nghĩa trong hai cái chữ này chúng ta nhất định phải tường tận, phải thông suốt. Cái gì gọi là thành Phật? Thành Phật có cái gì tốt? Không thành Phật thì không như nhau hay sao? Xin nói với các vị, không thành Phật cùng thành Phật khác biệt nhau rất lớn. Không thành Phật, bạn có phiền não, bạn có vọng tưởng, bạn có tai nạn, bạn có cái khổ. Trên kinh Phật thường nói sanh lão bệnh tử khổ, ba khổ tám khổ bạn không cách gì rời khỏi. Sau khi học Phật rồi, chính là sau khi thành Phật rồi, cái khổ này vĩnh viễn thoát ly. Hết thảy tất cả khổ thế xuất thế gian thấy đều xả bỏ. Đây chính là chỗ tốt của học Phật. Ngoài ra một cái tốt nữa, chúng ta không thành Phật đối với vũ trụ nhân sanh là một mảng mù tịt, không biết được gì, đó là khổ. Sau khi thành Phật tận hư không khắp pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, quá khứ không cùng vị lai vô tận, không có thứ nào là không tường tận, không có thứ nào mà không thông suốt. Cái thông suốt đó không phải là tưởng tượng, không phải là suy đoán. Thế gian hiện tại chúng ta, mấy năm gần đây thế gian tai nạn rất nhiều, trong nước ngoài nước có rất nhiều sách dự ngôn. Lần này tôi từ Úc Châu trở lại, gặp thầy Ngộ Hạnh, khi đi dạo nhà sách thì nói với tôi, thì xem thấy mười mấy loại người nước ngoài viết đều dự đoán tương lai có những tai nạn gì. Những dự đoán này có chuẩn hay không? Chưa hề thấy. Vì sao chưa hề thấy? Bởi vì dự ngôn của họ đều là từ trong số học mà suy đoán ra. Có lúc thì tính sai. Một cái chữ số rất nhỏ tính sai thì không chuẩn. Phật nói cho chúng ta nghe rất chuẩn. Vì sao Ngài chuẩn được như vậy? Ngài chính là mình thấy được. Mắt thấy, tai nghe. Làm gì có lý nào không chuẩn chứ? Phật ra đời vào 3.000 năm trước. Xã hội 3.000 năm trước, Phật biết rõ như trong bàn tay. Giảng được rất rõ ràng, rất tường tận. Các vị đồng tu cũng đã đọc qua Kinh Lăng Nghiêm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói tình hình xã hội hiện tại của chúng ta, nói được rất tỉ mỉ, nói được không sai. Thời kỳ mạt pháp chính là chỉ cái thời đại này của chúng ta. Sau 2.500 năm, cái thời đại này đấu tranh kiên cố, quốc gia cùng quốc gia đấu tranh, cái xã hội này đoàn thể cùng đoàn thể đấu tranh, cá nhân cùng cá nhân đấu tranh, vợ chồng hai người còn cãi lộn, đều vẫn không thể tránh khỏi đấu tranh. Cho nên đấu tranh ngày nay có kỳ lạ gì? Nếu như không có đấu tranh thì lời của Phật nói chẳng phải nói sai rồi. Chúng ta xem thấy xã hội này đến đâu cũng gặp hiện tượng đấu tranh. Phật thật là cừ khôi. Ngài xem thấy được rõ ràng như vậy, tường tận như vậy, lại nói với chúng ta hiện tại xã hội này tà sư nói pháp như cát sông Hằng. Những tà sư này là người thế nào vậy? Ma tử, ma tôn, chuyên môn đến phá hoại chánh pháp. Số người rất nhiều. Phật dùng cát sông Hằng để thí dụ, cũng chính là nói loại tà sư nói pháp đầy rẫy trong xã hội này. Ở trong thời đại này, chúng ta tiếp xúc được chánh pháp chân thật như trên kinh đã nói. Vô lượng kiếp đến nay, nhân duyên phước đức thiện căn chín mùi, bạn mới có thể gặp được chánh pháp. Gặp được chánh pháp, có thể tinh tấn không thoái chuyển, ngay trong đời này nhất định thành tựu. Thế nhưng người gặp được chánh pháp, chúng ta xem thấy người thoái tâm quá nhiều. Vì sao họ có thể thoái tâm? Thiện căn, phước đức, nhân duyên không đầy đủ. Ba điều kiện này, có một điều kiện không đầy đủ, họ liền thoái tâm. Nếu như ba điều kiện đều không đầy đủ, thì làm gì có chuyện không thoái chuyển chứ? Nhất định bị thoái chuyển. Cho nên chính chúng ta, nếu muốn ở trên đạo nghiệp, giữ được không thoái chuyển, thì bạn phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Nếu như thiện căn phước đức của chúng ta kém một chút, vẫn không nên lo. Nếu như duyên thù thắng thì được. Chúng ta xem thấy Đại sư Thiện Đạo ở trong chú giải của Kinh Quán Vô Lượng Thọ, chú giải này của Ngài cũng gọi là Tứ Thiệp Sớ, lưu thông cũng rất rộng. Tứ Thiệp Sớ chương Thượng Phẩm Thượng Sanh giảng được rất hay. Ngài nói với chúng ta, người niệm Phật chúng ta giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bốn cõi ba bậc chính phẩm đều là do gặp duyên không như nhau. Câu nói này chúng ta quyết không nên khinh suất xem lướt qua nó. Duyên là quan trọng. Nó gặp duyên không như nhau. Nếu như duyên của chúng ta thù thắng. Người chúng ta thiện căn phước đức mỏng một chút đều có thể đạt đến được thượng phẩm thượng sanh. Cách nói của Ngài cùng với cách nói của người trước Ngài không giống nhau. Vì trước, thông thường các đại đức phần nhiều cho rằng thượng thượng phẩm giảng sanh đại khái đều là Bồ Tát thượng tam phẩm. Trung phẩm giảng sanh phải đều là A-la-hán Bích Chi Phật. Phàm phu giảng sanh chỉ ở hạ phẩm. Cách nói của người xưa là như vậy. Ngài Thiền Đạo không nói như vậy. Thiền Đạo đã nói cùng với Đại Tiểu Thánh. Đại Thánh chính là Bồ Tát, Tiểu Thánh chính là Thanh Văn Chuyên Giác, không liên quan với Đại Tiểu Thánh, đều là do duyên công như nhau. Câu nói này nói phàm phu chúng ta đều có thể giảng sanh thượng thượng phẩm. Cái gì gọi là duyên? Đọc kinh mỗi ngày không gián đoạn, niệm Phật mỗi ngày không gián đoạn. Vào đầu năm Dân Quốc, Trung Quốc chúng ta vẫn có một cái đạo tràng niệm Phật, Linh Nham Sơn ở Tô Châu, đạo tràng của Ấn Tổ. Cái đạo tràng này là Phật thất suốt năm, chính là mỗi ngày đều trì Phật thất, một năm 360 ngày không gián đoạn. Đây gọi là duyên. Bạn thấy một người bước vào niệm Phật đường niệm Phật, một năm 360 ngày, mỗi ngày đều là Phật thất không gián đoạn, trong lòng nghĩ đến Phật, trong miệng niệm danh hiệu Phật, thì sao họ không thành Phật chứ? Đương nhiên thành Phật. Duyên thù thắng. Giả như họ niệm được 2-3 năm hiệu Phật, lại rời khỏi niệm Phật đường, đi đến nơi khác lại chuyển đổi, khoái tâm rồi. Khi qua người này có cách nói của người này, người kia có cách nói của người kia, họ liền thay đổi chủ ý. Bạn thấy chẳng phải là duyên không đồng nhau sao? Niệm Phật như vậy, tham thiền học giáo cũng không ngoại lệ. Cho nên pháp sư nghiên giáo duyên rất thù thắng. Tôi cũng là đã nghĩ rất nhiều năm rồi, luôn khởi vọng tưởng, đến hiện tại cũng không thể thành sự thật. Tôi nghĩ nếu thật có chí đồng đạo hợp, chúng ta hướng đến toàn thế giới tuyên dương Phật Pháp Đại Thừa, phải nên thành lập một đoàn hoằng pháp. Pháp sư giảng kinh đều tham gia tổ chức này. Bình thường mỗi ngày nghiên cứu thảo luận. Nghiên cứu thảo luận ở trong nhà. Buổi tối mỗi ngày giảng kinh. Một năm 360 ngày. Vào thời xưa có giảng tự, chuyên môn giảng kinh. Thiên tai hiền thủ đều là giảng tự. Một năm 360 ngày, mỗi ngày không gián đoạn. Miệt mài một bộ kinh không xả bỏ. Tường thiên lập lại. Giảng giải. Không ngừng thâm nhập vào. Thì có lý nào không thành công chứ? Từ trong giải môn, được định khai trí tuệ, họ liền thành công. Như thời xưa, Đại sư Thanh Lương ở Ngũ Đài Sơn, Ngài là chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm. Đại sư Ngài cả đời đã giảng qua 50 bộ. Người sao chúng ta xem thấy truyện ký này ngưỡng mộ thật, không nói ra lời. Bạn tự nghĩ xem, nếu như một người muốn học Kinh Hoa Nghiêm, đến dưới tòa của Ngài Thanh Lương để nghe Kinh Hoa Nghiêm, nghe 50 bộ, thì làm sao họ không có thành tựu chứ? Nhất định thành tựu. Số lượng của Kinh Hoa Nghiêm nhiều đến như vậy, một ngày giảng 8 giờ đồng hồ. Thế Tôn năm xưa khi còn ở đời đã nói, nhị thời giảng kinh. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời giảng kinh 2 thời. Chúng ta thường hay xem thấy ở trên kinh 2 thời là 2 thời của Ấn Độ thời xưa. Ngày đêm của Ấn Độ là 6 thời. Ngày 3 thời, đêm 3 thời. 3 ngày sơ nhật phân, trung nhật phân, hậu nhật phân. ban đêm sơ dạ phân, trung dạ phân, hậu dạ phân, một ngày là 6 thời. Vậy thì 2 thời, một thời của nó chính là 4 giờ đồng hồ hiện tại của chúng ta, 2 thời của nó chính là 8 giờ đồng hồ hiện tại. Bạn phải biết, Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn ở đời, một ngày giảng 8 giờ đồng hồ, mỗi ngày lên lớp 8 giờ đồng hồ. Trong lòng họ làm gì có vọng tưởng chứ? Không còn vọng tưởng. Đây là nói duyên thù thắng. Cư sĩ Lâm chúng ta cũng xem là không tệ. Buổi tối mỗi ngày giảng 2 giờ đồng hồ, 24 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ tâm địa thanh tịnh, nghe kinh nghe pháp, vẫn còn đến 22 giờ khởi vọng tưởng. Bạn nói xem làm sao được chứ? Duyên như vậy thì không được. 22 giờ khởi vọng tưởng thì kém xa. Cho nên bạn muốn hỏi, vì sao ngày nãy chúng ta tu hành mà không thể có thành tựu? Vì sao tâm của chúng ta dễ dàng bị dao động? Đạo lý chính ngay chỗ này. Năm xưa, nói lời nói này đại khái khoảng 30 năm trước. Tôi ở Đại Trung, thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Và lúc đó, Thư viện Từ Quang thành lập một giảng tòa Phật học đại chuyên. Cư sĩ Thái Vinh Hoa của Malaysia là học sinh tốt đầu tiên của giảng tòa đó. Giảng tòa Phật học đại chuyên khóa thứ nhất có 4 học sinh. Cho nên tôi rất quen thuộc với họ. Thế gian vô thường, cư sĩ Thái Vinh Hoa năm trước hay là năm kia đã qua đời rồi. Tôi thấy ông học ở trường học, xem thấy ông học Phật, xem thấy ông tốt nghiệp, xem thấy ông về hưu, xem thấy ông qua đời. Vô thường. Đây đều là đáng để cho chúng ta cảnh tỉnh. Phật giáo dạy chúng ta là dạy chúng ta phải thành tựu quả Phật cứu cánh viên mãn. Không dạy chúng ta làm A-la-hán, cũng không dạy chúng ta làm Bồ-Tát. Căn tánh như vậy, đi đâu mà tìm? Thực tế mà nói, căn tánh như vậy không phải không có, mà duyên không có. Cho nên tôi đã nghĩ rất nhiều năm, hy vọng có được một thôn Di Đà, là cái duyên để chúng ta cùng tu. Mỗi ngày ở nơi đây niệm Phật, niệm Phật không gián đoạn. Cũng giống lão Pháp Sư Đế Nhàn dạy cho người thợ giá nồi cái phương pháp đó. Phương pháp đó tốt, rất thích hợp cho chúng ta ngày nay. Niệm mệt rồi thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi khỏe rồi thì bạn đi niệm tiếp. Ngày đêm không gián đoạn. Tôi ở Úc Châu có một cái đạo tràng nhỏ, gần đây đang mở Phật thất. Nơi đó có 10 mấy đồng tu tham gia. Bên cạnh niệm Phật đường đó, hiện tại là nơi đi lại. Tương lai tôi sẽ dời lối đi lại này đi. Sau khi dời đi rồi, khoảng đất này tôi sẽ chuẩn bị làm giường ghép liền. Một cái chúng nam, một cái chúng nữ ngay bên cạnh niệm Phật đường. Niệm mệt rồi thì đến nơi đó nằm nghỉ. Nghỉ ngơi khỏe rồi thì mau trở lại niệm Phật đường niệm tiếp. Chỗ của chúng ta nhỏ, đại khái có thể dung nạp được 48 người. Chúng ta cung cấp cái nhân duyên này. 48 người này, chúng ta chọn lấy phương pháp của Diễn Công ở Lô Sơn, ghi danh nhận vào. Khi đến báo danh, không phải đến nơi đó dự một kỳ Phật thất hay 2 kỳ Phật thất. Khi ghi danh thì là trọn đời ở trong niệm Phật đường. Diễn Công ở Lô Sơn ngày trước cũng là như vậy. Diễn Công ngài chính mình cũng không xuống núi. Chúng ta ở trong cái niệm Phật đường này, một lòng một dạ, chính là cầu giảng sanh thượng thượng phẩm. Cho nên tương lai, sau khi tôi làm xong niệm Phật đường này, tôi phải đề là niệm Phật đường thượng thượng phẩm, không cầu thượng trung phẩm. Chúng ta nhất định phải là niệm Phật đường thượng thượng phẩm. Chỉ có 48 người, chân thật chí đồng đạo hợp, chỉ để kiên định tín nguyện niệm Phật đường buổi tối giảng kinh. Tôi nghĩ việc giảng kinh này có thể liên tục giảng 3 đến 5 năm sau thì không cần giảng nữa. Mọi người thấy đều lý giải, thấy đều tường tận, tất cả gốc nghi đều được nhổ hết. Bạn phải nên biết 48 người đều thành Phật thì còn gì bằng. 48 vị Phật không gì sánh được. Duyên thù thắng, bạn không có được cái duyên này thì làm sao được. Hiện tại tôi già rồi, phải vào niệm Phật đường rồi, tương lai đoàn hoằng pháp thì sao? Để cho pháp sư trẻ tuổi, tôi khuyến khích cho họ phát tâm đi làm công việc hoằng pháp đời sanh, tận tâm tận lực mà làm. 60 tuổi hoặc là 70 tuổi về hưu. 70 tuổi về hưu là chế độ thời xưa Trung Quốc chúng ta. Chúng ta đọc sách xưa có câu thất thập nhi chí sự. Chí sự chính là thoái hưu. Quan viên của Trung Quốc thời xưa 70 tuổi là tuổi tác thoái hưu. Vậy thì khi bạn đến 70 tuổi thì bạn có thể thoái hưu, bước vào niệm Phật đường niệm Phật, làm việc cho chính mình. Có hai cái đạo tràng như vậy, giải hành đều trọng, thì có thể làm cho Phật Pháp hưng dựng lên. Cho nên giảng đến chỗ này, Phật độ chúng sanh, xem thấy chúng sanh duyên đã chín mùi, sanh khởi vô lượng tâm hoan hỷ, Phật làm tăng thượng duyên cho chúng ta. Chúng ta phải phát ra cái tâm này. Nếu các vị muốn hỏi chúng tôi làm công đức như thế nào là to lớn nhất, là công đức rất có ý nghĩa, rất thù thắng, không gì hơn tổ chức đoàn hoằng pháp, xây niệm Phật đường, giảng sanh thượng thượng phẩm. Công đức này là đệ nhất, vô lượng vô biên. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta, cũng chính là giảng Phật thuyết, hai cái chữ này. Ngài nói Phật dĩ độ sanh di hoài, cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín mùi. Cách nói này của Ngài người xưa không có nói qua. Nói ra kiên quyết như vậy, khẳng định như vậy, cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín mùi rồi. Di thuyết nan tính chi pháp, pháp môn tịnh độ gọi là pháp khó tin, giúp đỡ những chúng sanh này thành tựu Phật quả, cứu cánh viên mãn. Loại hoan hỷ này không cách gì hình dung ra được. Cho nên Phật mới nói, Đại sư Ngẫu Ích nói lời nói này nói được rất là chuẩn xác. Chúng ta sau khi đọc được rồi vui mừng bội phục. Cho nên đây là mười phương ba đời tất cả chư Phật Bồ Tát xem thấy người căn tánh chín mùi, không ai không tuyên nói pháp môn này. Cho đây có thể biết căn tánh không chín mùi, chưa chín mùi, hay nói cách khác vẫn chưa đủ tư cách làm Phật. Có thể có tư cách làm Bồ Tát, Phật liền tuyên nói các pháp môn đại thừa khác, xem thấy chúng sanh này có tư cách làm A-la-hán, chứng quả Bích Chi Phật, Phật liền nói pháp môn thanh văn duyên giác cho họ nghe. Nếu còn thấp hơn nữa, xem thấy chúng sanh tình chấp còn quá nặng, tà kiến rất sâu, vẫn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi, Phật liền giảng tiểu pháp nhân thiên cho họ nghe, khuyên họ đời sau còn có thể được thân người, không đến nỗi đọa vào ba đường ác. Cho nên Phật đối với tất cả chúng sanh hết lời khuyên bảo, ứng cơ nói pháp, đó là Phật thuyết. Phía sau hai chữ Đại Thừa, Đại Thừa là tỷ dụ, giống như xe lớn. Vào thời xưa khoa học chưa phát triển. Xe của thời xưa, xe lớn nhất là xe ngựa. Thông thường là xe có bốn con ngựa kéo là xe lớn nhất. Loại xe lớn này có thể ngồi được 10 người. Xe nhỏ là xe dê, xe nai. Là dê kéo, là nai kéo, thì chỉ ngồi được một người. Phật dùng cái này để thí dụ đại thừa, tiểu thừa. Tỷ dụ giáo học giúp đỡ bạn thành tựu đạt đến một giai đoạn nào đó. Đạt đến mục tiêu gần nhất chính là tiểu thừa. Giúp đỡ bạn thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Đó là tiểu thừa. Hành trình xa là đại thừa. Giúp đỡ bạn siêu diệt mười pháp giới. Đó gọi là pháp đại thừa. Phương tiện giao thông hiện tại không như trước. Ngồi phi cơ thì có thể ngồi được mấy trăm người. Còn thuyền thì càng không cần phải nói. Dụng ý của nó là thí dụ sự vận chuyển giúp đỡ chúng sanh từ nơi phiền não sanh tử cảnh giới này siêu diệt đến bờ bên kia Bồ Đề Niết Bàn. Dùng việc này để thí dụ. Vậy thì quyển kinh này là pháp đại thừa. Không chỉ là đại thừa, trong chú giải của Đại Đức Sư nói với chúng ta, bộ kinh này là đại thừa ngay trong đại thừa. Không chỉ là đại thừa ngay trong pháp đại thừa, mà còn là nhất thừa ngay trong pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa là gì? Pháp nhất thừa là pháp thành Phật. Thế Tôn vào những năm cuối giảng kinh Pháp Hoa. Ở trong hội Pháp Hoa, Thế Tôn Ngài tuyên bố đến mọi người, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba. Ngoài ra Phật phương tiện nói, đó là Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật nói rõ bổn hoài của Ngài. Ngài giáo hóa chúng sanh tấm lòng chân thật là bình đẳng, chỉ có pháp nhất thừa. Pháp nhất thừa chính là dạy bạn làm Phật, dạy bạn làm Bồ Tát, làm A-La-Hán. Đối với bạn, nhất định phải dạy bạn làm Phật, cứu cánh viên mãn. Điều là ở ngay trong một đời này thành tựu Phật quả, cứu cánh viên mãn. Vậy thì nói ba thừa, nói hai thừa. Ba thừa là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Hai thừa là tiểu thừa. Đại thừa đều là Phật phương tiện nói, không phải chân thật muốn nói. Muốn hiểu Đại sư Thanh Lương nghe cách nói này của Phật, Đại sư Ngài có chỗ cảm ngộ. Chúng ta đọc được ở trong Hoa Nghiêm Sớ sao? Ngài nói, người học ba thừa có nhân không quả. Cùng một ý nghĩa trên Kinh Pháp Hoa đã nói. Vì sao vậy? Thành Phật mới là quả. Không thành Phật thì không có quả. Cái quả đó là giả, không phải thật. Cho nên, người học ba thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, có nhân không có quả. Thế nhưng các vị phải nên biết, quyển kinh này là có nhân có quả, không gì bằng. Kinh có nhân có quả có mấy loại vậy? Ngoài bộ kinh này của chúng ta ra, còn Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa có nhân có quả. Trong các kinh khác đều không có. Cho nên từ xưa đến nay, các tổ sư đại đức dường như đều công nhận Hoa Nghiêm, Pháp Hoa là nhất thừa giáo, pháp nhất thừa trên cả đại thừa. Ngoài ra còn có một bộ kinh, Kinh Phạm Võng. cũng là thuộc về kinh Nhất Thừa. Cho nên kinh Nhất Thừa ở Trung Quốc, các tổ sư đại đức thời xưa công nhận chỉ có ba loại. Quyển kinh này là Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa. Vì sao vậy? Hoa Nghiêm đến sau cùng, mười đại nguyện dương cầu về Cực Lạc mới viên mãn thành Phật. Quyển kinh này mỗi câu mỗi chữ đều là nói Phật quả cứu cánh. Hoa Nghiêm quy về là quy về vô lượng thọ, cho nên người xưa mới nói bộ kinh này là Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa, Vô Thượng Thừa. Ngày nay chúng ta có may mắn gặp được kinh điển này, không thể không nói là nhiều đời nhiều kiếp, cũng có thể nói là thiện căn phước đức nhân duyên trong vô lượng kiếp đã chín mùi. Có một số người gặp được kinh này vẫn không tin tưởng. Chúng ta xem thấy, chúng ta gật đầu, đúng, đúng. Họ không tin tưởng là phải. Vì sao là phải vậy? Pháp khó tin đó mà. Họ vừa tiếp xúc thì liền tin tưởng. Vậy Thích Ca Mâu Ni Phật nói là pháp khó tin thì đó không thông rồi. Thông thường mọi người đều tin tưởng, vậy có cái gì khó đâu. Người thông thường khó tin, người thông thường sau khi học rồi thì thoái tâm. Chúng ta gật đầu đó không sai. Đích thực là y như Phật đã nói, khởi tính niệm Phật là nhân, mỗi niệm làm Phật chính là quả. Nhân như biển quả, quả tận nguồn nhân. Cách dạy này chân thật là không thể nghĩ bàn. Đó là ý nghĩa của Đại Thừa. Phật lại ở trong kinh thường hay nhắc nhở chúng ta. Như Hoa Nghiêm đã nói, tất cả các pháp thế xuất thế gian do tâm biến hiện, do thức hiện ra. Thức chính là tâm tưởng. Cho nên lại nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Mỗi ngày chúng ta tưởng Phật, quả báo của Phật liền hiện tiền. Cận dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.